Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Năm 2016, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay quý vị có khỏe không? Đây chúng ta đang học kinh U Bà Tắc Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia, và chiều hôm nay là kỳ thứ 28. Bây giờ quý vị nào có quyển kinh thì mở trang 126. Đại chúng, hồi chiều mình mới học xong một cái đoạn. Cái đoạn này có cái tiêu đề là có thể làm lợi mình lợi người. Nghĩa là mình sống như thế nào, mình tu như thế nào, mình có thể làm những gì mà có thể lợi cho mình lợi cho người. Chẳng hạn như là mình không buông lung là một, cũng là một cách. Mình biết lắng nghe người khác cũng là một cách, mình biết suy nghĩ cũng là một cách, mình biết thương xót chúng sanh cũng là một cách, mình biết chuyên cần tu hành cũng là một cách. Mình đi có chánh niệm, mình đứng có chánh niệm, mình ngồi có chánh niệm, mình nằm có chánh niệm, cũng là một cách lợi mình lợi người. Hoặc là mình có nghe nhiều, có bố thí, có trí tuệ, cũng là mình giúp cho mình mà cũng là giúp cho người. Mình sống mà không có những cái kiêu căng, kiêu mạn như hồi chiều mình nói đó, nó cũng là giúp cho mình, giúp cho người. Bây giờ đến cái đoạn ở trang 126 đoạn giữa: thiện nam tử, nếu bậc sa môn, bà la môn, trưởng giả, nam nữ hoặc ở trong đại chúng có các điều lỗi lầm, Bồ Tát thấy rồi, trước tùy thuận ý người, rồi sau nói pháp, khiến được điều phục. Như vị Bồ Tát trước không tùy thuận ý người, liền vì họ nói pháp, ấy là Bồ Tát bậc hạ. Ở trong này nói, nếu mình là một bậc sa môn, sa môn tức là những người tu cái hạnh thanh tịnh, bà la môn hay là trưởng giả nam hay là nữ, mình ở trong đại chúng, trong đại chúng hoặc ở trong chúng có các điều lỗi lầm, có thể là sa môn, bà la môn, trưởng giả nam nữ hoặc ở trong đại chúng có các điều lỗi lầm, mình thấy các vị nó có những cái lỗi lầm, Bồ Tát thấy rồi tùy thuận ý người, rồi sau nói pháp khiến được điều phục. Tùy thuận là sao? Tùy thuận ý người là sao? Tức là không thể nào họ chấp nhận cái lỗi họ được. Ví dụ như cái người mà ta đang nóng, người ta đang nóng rồi người ta la lên thì mình lại mình nóng theo, mình la theo thì hai bên nó không có kết quả. Cho nên mình thường là mình để cho cái người đó, mình kiếm cách mình đưa cái người đó ra khỏi cái môi trường đó, rồi từ từ mình nói với họ. Cái người mà người ta đang đói á, mà không cho người ta ăn, mà biểu là ngồi đây tôi nói pháp cho nghe là nhất định bao giờ nghe được hết. Người ta no rồi tôi mới có thể nghe pháp được. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng: thích gần bạn lành và không thích gần. Đối với cái người tu mình, mình không có nhìn ai là người phàm phu hết á. Ai cũng là những cái người, cái chữ Bồ Tát ở đây là những cái người sống có cái hạnh hết á. Nhưng mà có những người, người ta chưa có thấy rõ, cho nên người ta không thích gần bạn lành. Tại sao? Tại vì nhiều khi gần bạn lành á, người ta không thích là tại vì người ta thấy sống, ta thích cái kiểu của người ta vậy. Gần những người lành cái nó opposite, tức là nó phản chiếu cái người ta không thích. Có nhiều người ta có cái lỗi, người ta không dám đi chùa. Ta thấy rằng Phật thanh cao quá, còn mình là người tội lỗi quá, cho nên họ không dám. Thế Bồ Tát có hai hạng: người một là thích gần bạn lành và không thích gần bạn lành. Bây giờ mới giải thích: người ưa gần bạn lành có thể lợi ích cho mình và kẻ khác, người không thích gần thì không được tự lợi, không được tự tha điều lợi. Người nào mà có gần bạn lành thì vừa lợi cho mình mà vừa lợi cho người, còn nếu mình không thích gần thì cả hai đều không có lợi. Nhưng mà mình không chê, chỉ giải thích cho biết thôi. Nếu anh thích gần người lành thì anh và người đều lành, còn anh không thích gần người lành, cả hai đều không có lợi. Giải thích cho rõ, còn quyết định như thế nào là tùy mình. Cách đây mấy ngày Pháp Hòa về thì có một em, nó lên nó trình bày, nó nói những cái cuộc sống của nó. Và bây giờ là nó muốn rời cha rời mẹ để nó thử nghiệm một cuộc đời. Mà Pháp Hòa hỏi năm nay con nhiêu tuổi, nói con năm nay 15 tuổi. Pháp Hoa mới nói chưa đủ. Đó. Cái tuổi của con bây giờ là con cứ ăn chơi học theo cái tuổi của 15 đi. Con đâu có cần phải lo làm chi cái chuyện mà rời cha rời mẹ để mà có được cái sự thử nghiệm ở đời, đâu cần thiết. Đó. Rồi nói tới nói lui hồi nó nói mà nói thì nói con vẫn muốn. Pháp Hoa mới nói cái giống như cha mẹ là thầy, những người đã thấy rõ cái đường phía trước rồi, con muốn đi rồi, mà nói cho con biết đó là con đường nguy hiểm, mà con không có nếu mà con vẫn đi thì cái đó con khổ lụy. Mà Pháp Hoa hay nói hoài cái cách ví dụ vậy đó. Bây giờ cầm bên này là một tờ giấy, cầm bên này là một ngọn đèn, mình mới hỏi một câu là bây giờ đốt tờ giấy này vô đây nó cháy không, hỏi chi câu đó nữa. Giấy mà gặp lửa là nhất định cháy rồi. Nhưng mà con vẫn muốn thử phải không? Con thử vô sao ô cháy thiệt ha. Thì lúc đó con mới lấy cái tay con dập tắt cái lửa đó đi. Nhưng mà lúc đó tờ giấy nó làm sao? Nó cháy một phần rồi. Con đã biết chắc chắn giấy mà gặp lửa là sẽ cháy. Nhưng mà con vẫn muốn thử. Mà thử xong thì cái giấy này nó đã cháy một phần. Mà cháy một phần thì không thể gọi là một tờ giấy nguyên vẹn. Mà đa phần chúng ta là thích thử kiểu đó vậy đó. Có nhiều đứa nó thấy người ta xăm mình đó, nó thấy cũng đẹp, nó đi xăm. Nhưng mà quý vị biết xăm rồi thì xóa đâu phải là dễ. Có nhiều em nó xăm mình, xăm hình Phật, xăm hình gì đó, mà tới hồi nó muốn xóa đâu phải dễ. Có một lần có một vị Phật tử hỏi Pháp Hoa chứ, hình như cái câu hỏi này bên Úc á. Nói thầy ơi, bây giờ con lỡ con xăm môi, xăm mắt, xăm chân mày, xăm tùm lum hết trơn rồi, giờ con đi tu được không? Pháp Hòa mới nói bây giờ nếu ai có cái ý mai mốt đi tu giờ đừng xăm. Tức là mình biết là mình đang có một cái ý định trong tương lai gì rồi thì mình có. Tại vì nói là bây giờ con xăm xong rồi, con cạo đầu mặc đồ tu nhìn thấy nó kỳ kỳ không? Thì Pháp Hòa mới nói nếu hồi xưa mình có cái ý đó thì nó khác. Và nếu như ai sẵn cái dịp này là những vị nào mà nghe câu hỏi này rồi thì lấy đó làm kinh nghiệm. Nếu mình ngoại muốn mình có cái ý là trong tương lai mình muốn xuất gia mình đi tu thì thôi bây giờ chịu xấu một chút đi. Để mai mốt nhìn là không xấu dữ nữa. Ưa cúng dường và không ưa cúng dường. Người ưa cúng dường có thể lợi ích cho mình và người. Người ưa cúng dường có thể lợi ích cho mình và người. Người ưa cúng dường có hai sự, có thể nghe pháp và không thể nghe pháp. Chí tâm nghe pháp được lợi cả hai bên, không chí tâm nghe pháp thì không thể làm lợi mình và lợi người. Nghe pháp thì có nhiều khi mình cũng lên mình ngồi, nhưng mà mình không có, mình ngồi mình nghe cái tiếng nói vậy thôi chứ mình không có thấm nhập gì hết á, thì cái đó gọi là nghe mà không nghe. Tức là mình nghe có cái tiếng nhưng mình không có nghe được cái pháp. Cái chữ nghe nó hay lắm á. Thí dụ như tiếng Việt mình nói là mình ngửi cái ly này, nhưng mà nó nói mình ngửi, nhưng mà thiệt sự ra lát mình nói có nghe mùi gì không. Có nhiều em Phật tử nó cứ thắc mắc, nó nói tại sao người lớn Việt Nam nói chuyện kỳ quá à? Mùi mà nghe là sao? Thường thường mình đã nói bước xuống mép nói có, quý vị có nghe mùi gì không? À, tại sao nó là ngửi mùi gì không mà nó nghe mùi gì không? Tại vì mình ngửi là một việc, rồi mình phải, cái chữ nghe ở đây nó có cái ý là chiều sâu. Mình phải lắng mình mới nghe được. Cho nên nó có trong kinh Đại Bát Nhã có đưa một cái ví dụ. Có một cái vị đó, người ta rớt một cái viên kim cương hột sòn ở trong một cái vũng nước, vũng bùn, vũng lầy vậy đó. Thì khi mà bị như vậy rồi thì thiên hạ đổ xuống dưới cái hồ đó để mà sới, để mà kiếm làm sao kiếm ra. Một hộ có một chút mà cả chục người xuống dưới cái hồ nước đó mà khuấy động lên như vậy sao kiếm ra. Có một người có trí bảo rằng các vị đi lên đây ngồi hết giùm cho tôi, ngồi yên như vậy để cho nước nó lắng xuống hết. Thì lúc đó người ta bắt đầu mới để ý quan sát, thì cái hộp đó nó có thể nó chiếu, rồi mình từ đó mình mới có thể tìm ra được cái hạt đó. Mình mất một cái đồng hồ, mình chạy đi kiếm cùng hết không ra, càng kiếm càng loạn, đừng nói đừng động đừng gì hết, kiếm chỗ ngồi. Ngồi để làm chi? Nghe cái tiếng kim đồng hồ nó kêu, rồi từ đó mình tìm ra nó. Cũng giống như giờ mình mất cái điện thoại vậy đó. Nếu mà lỡ cái điện thoại đó mình chưa có off á, mình bấm cái, mình mượn cái phone của người khác, mình bấm cái số đó để coi coi nó nằm ở đâu. Thì cái giữ nghe nó vậy đó, tức là mình có lắng xuống mình mới nghe. Các bạn nhớ có một bài thơ của người thiền sư, trong đó có một câu: có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe. Tức là đưa ra một câu hỏi là có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe. Chỉ có người lắng mới nghe được. Cho nên cái chữ tiếng Việt mình dùng là lắng nghe. Động làm sao nghe? Chỉ có lắng mới nghe được. Cho nên mình nghe bất cứ cái gì trên cuộc đời này, tâm mình không lắng thì mình nghe không có kỹ. Mà có lắng rồi, lắng tức là mình sâu, mình lặng xuống, mình im lặng, mình tĩnh lặng, mình mới nghe được. Thí dụ như giờ mình đông người, nhưng mà mỗi người im hết để một người khác nói, thì chị không cần la lớn, người thì mọi người vẫn nghe. Còn người một tiếng coi đua nhau nói thì không ai nghe ai hết, tại có lắng đâu mà nghe. Thật ra chỉ cần hàng ngàn người mà im lặng thì nghe hết. Phong Hoài nhớ hồi năm 2000, Tổng thống Mỹ ông Bill Clinton tổ chức một cái đại hội. Nếu Phong Hoài nhớ không lầm cái năm nha, là mời tất cả những vị diễn giả, những vị mà lãnh đạo tinh thần Phật giáo hay là các tôn giáo khác trong một cái buổi họp đó, để mà tìm ra những phương pháp nào, đưa ra những phương pháp gì để mà giúp đỡ cho cái thế kỷ, cái xã hội bây giờ. Thì trong Phật giáo ta, Hòa Thượng Nhất Hạnh được mời đại diện cho Phật giáo. Và trong cái buổi đó là có khoảng 5-10 ngàn người dự, khoảng 5 ngàn người dự cái bữa cơm đó. Mà ai muốn đi vô dự cái buổi đó mà không phải được mời đó, họ trả mấy ngàn đồng một cái vé để được vô cái đó. Thì cái người khác lên nó nói thì thôi, tiếng chén tiếng dĩa nó rỗn rãng, vừa ăn vừa nghe mà. Vậy mà tới hồi thỉnh Hòa Thượng, một vị tu sĩ Phật giáo lên thuyết trình, ngài từ bước ngài đi lên với cái chiếc áo nâu bình thường thôi, thì ngài ngồi xuống, ngài nói nhỏ, theo cái quý vị đã thấy cái phong cách của ngài, cả hội trường dừng đũa, dừng muỗng, dừng đĩa, dừng lại hết tất cả mọi sự động tĩnh của họ trong lúc đó để họ nghe một người nói. Chỉ có khi nào họ dừng, ngay cả cái tiếng đũa muỗng họ dừng, thì nó mới im lặng hoàn toàn, họ mới có thể nghe. Cho nên khi mà mình ngồi thiền á, mình tĩnh lặng rồi bắt đầu mình mới nghe được cái tâm của mình. Trời ơi, nó lộn xộn, nó lao xao, nó đủ thứ hết. Cho nên trong này mới nói, người nghe pháp, có thể nghe pháp và không thể nghe pháp. Chí tâm nghe pháp được lợi cả hai bên, không chí tâm nghe pháp thì không thể làm lợi cho mình và người. Chí tâm nghe pháp cũng có hai điều: hay chất vấn và hay không hay chất vấn. Có nhiều khi người có, nếu mình thích nghe pháp thì mình nghe được, còn mình không có thích nghe, mình không có chí tâm mình nghe, thì mình lên mình nghe mình chẳng hiểu nói gì hết trơn, và thậm chí mình thấy buồn ngủ nữa là khác. Bây giờ nghe xong rồi có hai thứ: chất vấn hay là không chất vấn. Người hay hỏi nghĩa lý có thể làm lợi cho tự tha, tự là tự mình, tha là người. Người không hỏi nghĩa lý thì không được lợi mình lợi người. Tức là mình nghe xong rồi mình có thể mình hỏi, nhưng mà nó có hai cách hỏi. Một là mình hỏi là vì thật tâm mình không hiểu, mình muốn hiểu. Hai là hỏi làm chi? Hỏi để khoe khoang cái hiểu của mình, để chất vấn lại cái người nói, thì cái hỏi đó không có lợi. Vì cái hỏi đó nó không xuất phát từ cái tâm cầu học. Nếu mình đã biết, thí dụ bây giờ mình biết nhiều hơn cái người nói, cái diễn giả đó người ta nói mà mình nghe mình hiểu biết nhiều hơn, thì nếu mình hỏi đừng bắt bí thì không nên. Tại vì người ta là một diễn giả, người ta chỉ có thể nói ở một khía cạnh nào ở cái sự nghiên cứu hiểu biết của người ta. Bất cứ một diễn giả nào có ai mà có thể hiểu biết hoàn toàn hết đâu. Người ta chỉ lên người ta nói thì cũng một phần nào, một góc độ nào của người ta thôi. Có thể mình hiểu biết hơn người đó một chút, nhưng mà không vì vậy mình chất vấn bắt bí. Người hay hỏi thì có thể làm lợi mình lợi người. Cho quý vị thấy nhiều khi trong những cái buổi vấn đáp vậy đó, mà người ta học hỏi được nhiều lắm. Tại vì có những câu hỏi nào giờ mình không nghĩ tới, vậy mà có người ta hỏi, nhờ ta hỏi mình mở mang ra. Cho nên hỏi Phật Pháp đó, nó có cái hay vậy đó. Mỗi sáng Chủ Nhật trong cái ngày tu mình có hay có cái phần đó đó. Nếu mà đại chúng ai có những câu hỏi mà có thể mình viết ra, mình viết ra rồi mình đưa trước cho quý thầy. Rồi sáng Chủ Nhật sau cái giờ công phu Chủ Nhật mà mình có ngày tu là mình được cái giờ đó đó. Hoặc là mình hỏi trực tiếp, hoặc là mình chuẩn bị một trong một tờ giấy. Rồi bây giờ nói, người hỏi nghĩa lý cũng có hai hạng: chí tâm thọ trì và không thọ trì. Đó, như đấy, chí tâm thọ trì là tại vì mình không hiểu cho nên mình hỏi để rồi mình lắng nghe, mình nhớ nghĩ, mình thọ trì. Còn nếu mình chất vấn thì mình không thọ trì gì hết, tại vì mình nghe câu hỏi là mình đã chứa chất một cái sự chất vấn bắt bí. Người chí tâm thọ trì được lợi cả tự tha, người không chí tâm thọ trì thì không được lợi ích tự tha. Người chí tâm thọ trì cũng có hai hạng: suy nghĩ và không suy nghĩ. Cái người thọ trì, trước khi thọ trì người ta phải suy nghĩ coi cái điều đó nó có hợp tình hợp lý không. Rồi còn mình không có suy nghĩ gì hết, mình làm thì cũng có thể mình đi nó trật, tại vì mình không hiểu được cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ như là mình nghe một cái bài giảng, thì cái vị thầy mới khuyên mình đó, trong một cái general thôi, giảng chung thôi, thì có thể người ta khuyên, người ta nói à, quý vị mỗi ngày về nhớ tụng 7 biến chú Đại Bi thí dụ vậy. Hay là nói là tụng kinh có chuông có mỏ, vậy mình cũng đem chuông đem mỏ về mình tụng, mà ngay cái hoàn cảnh gia đình mình nó không có phù hợp, thì mình phải biết rằng mình thọ trì nhưng mình phải suy nghĩ bằng cách nào đó để cho cái hoàn cảnh mình nó phù hợp. Hay là người ta nói cho mình biết là mình nên thờ Phật này Phật kia, rồi mình cũng đem tùm lum về mình để, nó không phù hợp. Nhiều khi một tượng Phật thôi mà nó trang nghiêm, chứ không phải là nhiều Phật mới quý. Tức là mình, người ta nói nhưng mà ở một cái hoàn cảnh là mỗi người mỗi hoàn cảnh. Mình phải tự biết cái quán chiếu cái hoàn cảnh của mình để mình ứng dụng cái điều đó cho nó phù hợp. Người hay suy nghĩ cũng có hai hạng, hiểu nghĩa và không hiểu nghĩa. Có những người suy nghĩ xong rồi cũng chẳng có nghĩa, trong không có hiểu nghĩa gì hết. Người hiểu nghĩa tự và tha đều lợi ích, người không hiểu nghĩa thì không được lợi ích. Có nhiều khi mình nghe người ta nói, mình suy nghĩ xong rồi mình phải hiểu cái ý của người ta, chứ mình đừng có hiểu theo cái ý của mình. Hoặc là đôi khi mình nhận lầm cái câu nói của cái vị thầy giảng cho mình nghe đó, rồi mình buồn, mình giận, cái này là khổ đó. Cho mình suy nghĩ, nhưng mình phải biết rằng mình phải thấu đáo cái nghĩa người ta muốn nói, còn không thì mình sẽ buồn. Sống đúng chánh pháp, người hiểu nghĩa cũng có hai hạng: sống đúng chánh pháp và sống không đúng chánh pháp. Thấy không? Mình suy nghĩ mình hiểu, nhưng mà nếu mình không hiểu hết thì mình sẽ sống sai với chánh pháp. Sống đúng chánh pháp thì được lợi mình và lợi cho kẻ khác. Người sống không đúng chánh pháp không được lợi mình và không lợi cho người. Người sống đúng chánh pháp cũng có hai hạng: tám trí đầy đủ và còn khuyết điểm. Giờ người suy nghĩ, người mà người ta sống đúng chánh pháp thì người ta có đầy đủ tám điều. Bây giờ tám điều đó là gì? Thế nào là tám trí? Một là trí biết pháp, hai là trí biết nghĩa, ba là trí biết thời tiết nhân duyên, bốn là trí biết vừa đủ lìa ham muốn, năm là trí biết mình và người khác, sáu là trí biết cả đại chúng, bảy là trí biết trình độ mọi người, tám là trí biết trình độ người cao hay thấp. Đó là tám trí. Thế nào gọi là trí biết pháp? Chữ pháp này là gì? Chữ pháp này là những cái Phật pháp, những cái điều mình học. Khi mình biết được cái pháp rồi thì mình biết được cái nghĩa. Cái này ta gọi là tri pháp và tri nghĩa. Có một ví dụ như trong Bát Nhã Tâm Kinh có một câu á: quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Cái là Bồ Tát, có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại, Quán Tự Tại Bồ Tát đó. Có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại. Cái vị này đã đi sâu vào cái trí tuệ Bát Nhã, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách rốt ráo viên mãn, thì liền, tức là thời, chiếu kiến, tức là thấy rõ, thấy không? Năm cái uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không thực có. Khi rõ ràng thấy rõ sắc, thọ, tưởng, hành, thức này không thật có, chứ không phải là không có nha. Có nhưng mà không thật có, cho nên gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Khi mà thấy rõ nó đều là giai không rồi thì độ tất cả khổ nạn, là độ nhất thiết khổ ách. Cái người ta gọi là biết pháp, biết cái nghĩa. Nhưng mà cũng có người khác người ta hiểu khác nha. Ta nói là Bồ Tát á, sở dĩ thấy năm uẩn được là tại vì ổng ngồi trước. trong ba miền Nam Trung Bắc. Thì ở đó là người ta có rất nhiều niềm tin, nhưng mà người ta không được truyền đạt cái niềm tin chân chính. Thì mình ngay nơi đó, mình ngay cái nơi mà người ta có sẵn, người ta đã có cái gốc của niềm tin rồi. Bây giờ chỉ cần chúng ta chịu khó, chúng ta đem cái nghĩa, cái pháp tới người mình nói để cho người ta chuyển đổi. Vì người ta không được nghe pháp cho nên phải hiểu trật. Cho nên cái người mà mình học Phật á, mình chịu khó, mình học pháp, mình học nghĩa. Có những cái trường hợp cái chữ nó tùy theo cái mỗi một cái vấn đề mà cái nghĩa nó khác. Pháp Hòa ví dụ như nói vậy nè: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, tức là pháp Phật thì cao siêu màu nhiệm. Rỡ một trường hợp khác là thị chư pháp không tướng, cũng là chữ pháp. Vậy thì cái câu mà pháp Phật cao siêu màu nhiệm và cái câu thị chư pháp không tướng này, hai cái đó nó cùng một nghĩa không? Không cùng nghĩa. Cái chữ pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh mà nói đó, thị chư pháp không tướng đó, thì cái chữ pháp này không có nghĩa là Phật pháp, mà cái nghĩa chữ pháp trong trường hợp này là mọi hiện tượng sự vật. Ví dụ cái ly này cũng là một pháp nè, cái bàn này là một pháp nè, cái nhà là một pháp nè, con người là một pháp nè, hai người gây gỗ cũng là một pháp nè, hai người thương yêu cũng là một pháp nè. Tất cả các pháp đó, mọi hiện tượng sự vật, nó đều là tạm có chứ nó không có thật có. Nó có đó, nhưng mà tất cả những cái có này theo cái Bát Nhã trí mà nhận định á, nhận diện ra nó chẳng qua là do duyên thôi. Đó, thí dụ như hai người họ còn thuận nhau là họ thuận duyên chứ gì, cho nên họ thương nhau, họ nói tốt về nhau, họ ca ngợi về nhau. Nhưng mà chỉ cần một ngày nào đó cái người kia không còn làm hài lòng họ nữa thôi, cái duyên nó thiếu rồi đó. Thì bắt đầu từ đó về sau, giữa hai người đó trở thành ra một ác pháp. Hồi xưa là thuận pháp rồi nha, trời ơi vắng một chút đi kiếm, ngồi đâu cũng để dành chỗ hết á, ăn gì cũng để dành hết á. Mà khởi hết thương rồi hỏi tới người đó, ai biết, đừng hỏi tới người đó, tới tôi. Mà hồi xưa thiếu một chút thì không được. Vậy thì với cái nhìn của Bát Nhã, Bát Nhã là trí tuệ quán chiếu đó, thấy rằng tất cả mọi hiện tượng sự vật đều là tạm có hết. Quý vị thấy đầu năm mình làm một cái lịch trình khóa tu ha, rồi in ấn rồi ra phát thôi, mình đem về mình để dành để mình theo dõi ngày. Nhưng mà tới cuối tháng 12 á, thì cái tờ giấy đó còn giá trị gì nữa không? Không, bỏ. Mình đi nhà băng nghe, hay mình đi tất cả các tiệm nghe, lịch đó thôi, ôi thôi, tiệm nào cũng xin hết đó. Tiệm nào mình cũng xin lịch hết á. Rồi đi tới đâu mình cũng lấy cuốn lịch á, nào là lịch đến bàn, lịch treo vách, lịch đủ thứ hết. Mà thiệt sự nhiều khi về đâu có treo, sợ hư tường đâu có treo. Hoặc là có treo đi nữa đó, thì hết năm rồi thì những tờ lịch đó thành ra vô bộ. Thậm chí là lịch chú tiểu, lịch hình Phật, chui rồi mình lục lựa chú nào đẹp, hình nào đẹp, mình cũng muốn có đủ hết các cuốn vậy. Mà tới hồi về không có chỗ treo, hoặc là treo xong rồi bỏ tội quá, cuốn lại vô chùa có lén lén chỗ nào nhét trả lại. Không bao giờ dám trả thẳng. Sách người ta in ra đó nghe, thôi không có, là tôi muốn cuốn này nè, tôi muốn cuốn này nè. Vậy mà vài bữa sau mà thấy trong thư viện nằm la liệt hết trơn. Thỉnh thoảng là thấy sách cũ đem vô, mà không bao giờ biết gửi thẳng trả cho ai. Lâu lâu rồi Pháp Hòa thấy ngay cả những cuốn này Thôi xin thôi là xin. Vậy lâu lâu mà xuống ngoài dọn dẹp có thấy nhét góc này cuốn, nhét góc kia cuốn, ai vì thơm đó các thầy. Nhưng mà không có đưa thẳng. Cho mình thấy rõ ràng rồi, tất cả các pháp nó không có thiện gì hết trơn. Cái gì cũng xin, cái gì cũng muốn có hết á. Nhưng mà một theo một thời gian mà dọn nhà mà chật chội rồi, nó là gom là trả lại hết, thùng thùng chứ không phải là. Ngày hôm qua là Pháp Hòa soạn một thùng băng, sách vở đủ thứ, cái gì ai in ai có mình cũng có hết trơn. Nhưng mà sau đó bưng để trước cửa chùa, còn không là chủ nhật đi gói lại rồi vô thư viện dục trong đó. Tại vì trong cái phòng thư viện là ít có ai vô ra, còn không thì quá nhiều người vô ra cho nên không biết ai đâu. Pháp Hòa đi vừa rồi về là trong thư viện một đống, mới soạn cách đây mấy ngày. Nhạc vàng muôn thở gì cũng có nằm trong đó. Gọi là biết pháp, biết nghĩa. Bây giờ biết cái gì nữa? Biết thời tiết nhân duyên. Cái người mà người ta biết được, người ta thấu đáo được cái thời tiết á, thì dĩ nhiên người ta phải thấu nhân duyên thôi. Thậm chí hôm đầu tháng 10 ha, khóa tu mùa thu đầu tháng 10 tuyết quá chừng, cái mình nói trời ơi năm nay tuyết sớm quá, mỗi năm đầu tháng 11 mới có tuyết, cho mình đoán năm nay là mùa đông tuyết nha. Rốt cuộc nó chặt lắc như cái mình đoán, bữa nay đầu tháng 12 mà cũng chưa thấy gì ghê gớm. Thường lệ là tháng này là sao? Quá chừng tuyết. Rồi cái đầu tháng 10 mình thấy có một chút tuyết, cái mình đón năm nay mùa đông sớm tuyết nhiều, mà rốt cuộc giờ tháng 12 thì chưa thấy gì hết. Đó, thời tiết đã như vậy thì mình phải hiểu rằng tất cả đều là cái nhân cái duyên thôi. Hiểu được như vậy á, cái người mà hiểu được như vậy gọi là hiểu, nếu hiểu được nhân duyên thời tiết thì người này cũng hiểu được pháp. Bởi vì pháp của Phật dạy mình gì? Tất cả các pháp đều là tạm có, duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì không có thật. Tri thời tiết nhân duyên, trí biết vừa đủ lìa ham muốn. Cái gì cũng vừa đủ thì tốt. Ngay cả bạn thân với nhau đó, đừng thân quá. Thân vừa được rồi. Thân quá nó cũng mệt nữa. Tại vì thân quá ngày nào cũng phone, mà thử thời chừng 2 ngày không phone chứ phone. Giận gì tôi mà không gọi? Hay là nói 2 ngày nay không gọi chắc giận gì rồi á, thôi ông thèm gọi. Thành thử ra càng thân với nhiều khi cái tự ái nó cũng càng lớn. Mà chính cái tự ái đó nó cũng dễ làm cho mất tình mất nghĩa lắm. Tại vì nghĩ rằng người đó thường ngày gọi tôi, bữa nay không gọi tại sao tôi phải gọi lại? Chừng nào người đó gọi thì tôi sẽ gọi lại. Rồi cái người kia cũng nghĩ tôi thử bả coi, bả 2 ngày bả không gọi coi bả nín luôn. Bà này chơi không được. Ông kia chơi không được. Và từ đó nó có nhiều cái chuyện nó xảy ra. Cái gì cũng vừa đủ là tốt. Trí biết vừa đủ lìa ham muốn. Thưa đại chúng, cái bài kinh đầu tiên mà Phật nói cho năm anh em ngài Kiều Trần Như, cái bài kinh đó gọi là kinh chuyển pháp luân. Trong đó mở đầu cái lời Phật: này các thầy, các thầy phải lìa hai cực đoan, một là quá sung túc, hai là quá khổ hạnh. Thì sung túc quá thì mình cung phụng nó quá thì mình chẳng tu được, mà khổ hạnh quá thì bệnh tật không thể tu. Như Lai là người lìa được hai cái cực đoan. Tại sao? Tại Như Lai đã tu cái đó rồi, không có kết quả. Bằng chứng là 6 năm khổ hạnh đó, rốt cuộc có được cái gì đâu. Rồi khi mình xỉu cái rầm ra đó, rồi cái được cô thôn nữ Sujata cho ăn chén sữa, sữa nấu với gạo, kêu là cháo sữa. Mà phải chi hồi xưa trung đạo rồi đâu có mất lòng với năm anh em ngày Kiều Trần Như. Tại xỉu vậy rồi nhận cái chén cháo đó, cái người ta thấy ông này tu không được. Cho nên năm anh em ngày Kiều Trần Như từ bỏ, không tu chung. Đến khi mà thành đạo rồi trở về muốn độ cho năm anh em ngày Kiều Trần Như, mà năm anh em ngày Kiều Trần Như không muốn tiếp nữa đó. Nó sa môn đó ổng tu mà ổng giết ấp mà ổng không có đi hết con đường, thôi đừng tiếp ổng chi. Thành ra mình cái gì mình vừa đủ là tốt. Trí biết mình, biết người khác, cái này cũng hay lắm đó. Cái này gọi là gì? Tri kỷ tri bỉ. Tri kỷ tri bỉ thì sao? Bách chiến bách thắng. Hồi đó Pháp Hòa nhớ là mấy cái tuổi của người Mỹ nó có là hải sư rồi hổ cáp, mà mấy cái tuổi của Mỹ đó, thì có một cái người đó họ soạn những cái tánh tình của mấy cái tuổi này sao họ in thành một cái bộ sách. Thì Pháp Hòa nhớ cái lời mở đầu của cái bộ sách đó, người ta nói rằng đọc cái này để hiểu một phần của mỗi tánh tình, vì có hiểu mới có thể thương. Tôi dùng mấy cái từ Phật giáo vậy đó nghe. Mà thật sự là mình có hiểu thì mình có mới có thương được. Cho nên ở trong chúng á, sở dĩ mình có thể chơi được với một người đó lâu dài đó, tại vì mình hiểu người đó. Chứ thật sự cái tánh tình của họ nhiều khi mình chịu cũng không nổi, kỳ cục chịu không nổi. Nhưng mà chính mình hiểu được cái kỳ cục của họ, cho nên thôi họ kệ đi, họ kỳ ra cục nào thì mình chụp cục đó. Chứ còn nếu mà mình thật sự trên đời này mình đi tìm một cái người mà không có kỳ ra cục nào là chắc không có. Tại chính bản thân mình ngày nào cũng kỳ ra cả cục mà. Có nhiều khi Pháp Hòa không có hề để ý tới những cái lời nói nhỏ nhất mà mình cũng không có nghĩ gì hết, nhưng mà cái người ta có để ý. Tội nghiệp, có một cô Phật tử bữa đó cũng mới tới chùa, cái Pháp Hòa mới nói: cô ơi, cô ăn chè đi cô. Thì cô mới nói: nhà con cả đống. Thiệt sự Pháp Hòa nghe xong rồi cũng không có để ý, để tâm gì hết trơn á. Vậy mà cô về cô ngủ mấy ngày không yên. Cô nói: trời ơi, thầy có lòng mời mình ăn chè, mình không ăn mình nói làm sao chứ, mình trả lời vậy với thầy mình nghe kỳ quá. Mà thiệt sự trong lòng mà không có để ý buồn phiền gì hết á. Vậy mà cô quan tâm cái câu nói đó. Mấy ngày sau cô lên cô sám hối, cô nói: trời ơi thầy, con xin lỗi với thầy, bữa thầy mời con ăn chè mà con phán một câu vậy đó. Pháp Hòa mới nói: ủa vậy hả? Pháp Hòa đâu nghĩ gì đâu. Cô nói: không, nhưng mà con nói câu đó rồi con về con khó chịu, con ngủ không được, mà bữa nay nhất định lên gặp thầy để xin lỗi. Thì quý vị thấy một cái người mà sống mà thiệt sự ra cô nói như vậy là Pháp Hòa thông cảm. Tại vì nhiều khi chính bản thân mình cũng vậy, mình lỡ mình nói, mình lỡ mình hành xử một cái gì rồi, mình biết người ta không để tâm, hay là người có để tâm mà người ta không có nói ra, nhưng mà chính mình nhận biết rồi, mình chưa có giải tỏa được cái đó với người đó, trong lòng mình khó chịu lắm, mình nặng nề lắm. Cái điều đó nó xảy ra với mình trong cuộc sống. Tại vì mình sống á, mình luôn luôn mình để ý, mình để ý. Để ý mới nghe được. Trí biết mình, biết người khác. Bây giờ trí biết mình, biết người khác còn có trí gì nữa? Trí biết cả đại chúng. Có những điều mình không thích, nhưng mà đại chúng phần lớn như vậy thì mình phải tùy thuận. Trí biết trình độ mọi người, trí biết trình độ người cao hay thấp. Ở trong chúng không có ai giống ai đâu, ngay cả trong nhà mình cũng vậy, đâu có ai giống ai. Nhiều khi hai người mình sống, hai vợ chồng, hai cái trình độ nó khác nhau, thì đôi khi mình cũng phải biết cái cảm giác của cái người trình độ kém, để mình cẩn thận. Tại mình sống hai cái trình độ nó khác rồi, đôi khi mình phải cẩn thận lắm. Nhiều khi mình nói không khéo người ta hiểu lầm, người ta tự ái. Cho nên đó, cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có vận dụng một chút cái quán chiếu trong đó thì mình sẽ thấy. Có nhiều khi á, nhiều khi mình thấy cái người kia đó, họ đang có những cái nỗi buồn, họ đang có những cái nỗi khổ. Và bởi vì thấy như vậy đó cho nên có những lúc họ sơ thấp, mình đừng có quan tâm. Ngày thường vậy là mình sẽ la, nhưng mà kỳ này đặc biệt là người đang có những cái nỗi niềm, mình đừng có lấy cái đó làm chính, mà làm sao ôm ấp được người đó, để giữ gìn được người đó, để bảo hộ được người đó. Mà cái điều này á, là Pháp Hòa hay nói với mấy thầy. Có nhiều khi lên phiền hà chuyện này chuyện kia vậy, Pháp Hòa mới nói: con có biết là cái cô đó, cái chú đó, hay huynh đó, đệ đó đang có những khó khăn. Thì trong khi người ta đang khó khăn vậy đó, người ta sẽ hời hợt những cái việc này. Ngày thường mình có thể mình góp ý, mình nói được, mà hổng mấy lúc này mình đừng có mình phải ôm ấp họ. Tại họ đang có những cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn. Mình phải thấy được cái đó mà mình bỏ đi những cái lặt vặt. Phải gọi ví dụ vậy đi. Ví dụ như bây giờ trong chúng là bữa đó tới phiên cái cô đó nấu ăn, nhưng mà bữa này là cổ đang có chuyện gì trong gia đình của cổ, hay là bản thân của cổ tu hành sao đó. Rồi tới giờ cơm rồi mà cổ chưa có chuẩn bị gì hết. Thì nếu như bình thường mình sẽ xuống mình la là tại sao không có quan tâm tới giờ giấc, ăn cơm cho nó đúng giờ. Nhưng mà nếu như mà mình hiểu được cái người đó đang có những cái hệ khổ lụy như vậy, thì mình sẽ du di, mình có thể mình thậm chí mình nói thôi nghỉ ngơi đi, bữa nay không cần phải lo, đại chúng có thể lo được cái việc này. Trong cuộc sống là mình cần lăn mẫn những cái việc như vậy. Mà nó rất nhiều những cái việc như vậy nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cho người mà sống được như vậy đó, gọi là người sống với chánh pháp. Trong này mới nói rõ đó, theo người sống với chánh pháp là có được mấy điểm đó? 8 cái điểm mà cần phải biết đó, là biết cái trình độ cao thấp, biết tất cả mọi người. Người hoàn toàn, đây người hoàn toàn tám trí như trên, phàm nói pháp đủ 16 điều. Người mà có biết được 8 cái thứ trên mà họ có nói pháp đi đó, thì họ nói đủ 16 điều. Một là nói hợp thời, hai là tâm thành mà nói có thứ lớp, nói hòa hiệp mà nói, tùy theo nghĩa mà nói, ưa vui mà nói tùy ý, nói mà không khinh thính giả, nói không trách chúng, nói đúng như chánh pháp, nói có lợi cho tự tha, nói không lộn xộn, nói đúng nghĩa lý, nói chân chánh, nói rồi không sanh kiêu mạn, nói rồi không cầu đền ơn. Đó là một, nếu một cái người mà họ có được những cái ở trên đó, như là biết pháp, biết nghĩa vân vân, thì họ sẽ có cái cách để họ trình bày những cái điều họ muốn nói, mà không họ nói phù hợp với những cái chuyện như vừa rồi mình nói hợp thời, nói bằng tâm thành. Người ưa vui mà nói là sao? Là thích thú mà nói, chứ không phải khổ lụy mà nói. Cái chữ ưa vui là không phải là ham vui nha. Chữ ưa vui đây có nghĩa là ưa thích và vui vẻ để nói. Tùy theo nghĩa mà nói, vân vân. Người như vậy có thể theo người khác mà nghe. Lúc theo người khác mà nghe có đủ 16 điều. Hồi nãy trên đó là 16 điều của người nói, bây giờ đây là 16 điều của người nghe nè. Nghe đúng thời, ưa vui mà nghe đó, ưa vui mà nghe là gì? Ưa thích mà nghe. Vừa rồi Pháp Hòa có nhận một cái thư, thì của một cái em Phật tử, em viết thư em nói: thầy, con không phải là một Phật tử mà cũng chẳng bao giờ để ý tới Phật pháp nghe thích gì hết á, hồi nào vẫn quan tâm. Thì một bữa nọ tới nhà bạn chơi, ngủ đêm lại với bạn, thấy nó nhét trong cái tai nó cái ống nghe, hỏi mày nghe gì vậy? Nó nghe pháp. Sẵn buồn nằm đó cũng không có chuyện gì làm thì nó chia cho con phân nửa để con nhét lỗ tai con nghe. Thì định là nghe cho vui để mà ngủ thôi. Ai ngờ đâu cái bài pháp đó đánh động vô tâm của cái người Phật tử đó. Và người đó viết cho Hòa, nói bây giờ con còn ghiền nghe pháp hơn thằng bạn con nữa. Rồi cái đó gọi là gì? Ưa vui mà nghe. Cho quý vị thấy có những người người ta mở pháp người ta nghe, nhiều khi ta nghe cả ngày mình ta không có gì trở ngại. Còn có nhiều người chỉ cần bước vô mà nghe cái tiếng ông thầy mà lải nhải là nhức đầu chịu không nổi, chứ không phải dễ đâu. Có nhiều người ta nghe ta cảm thấy nhức đầu á. Thật sự cái gì nó cũng có cái duyên của nó, phải không? Nhưng mà đến cái lúc mà cái duyên nó tới rồi là tự nhiên mình thích thú, nó kỳ lạ lắm. Người nghe có đủ 16 điều, nghe đúng thời, ưa vui mà nghe, chí tâm mà nghe, cung kính mà nghe, nghe mà không tìm lỗi, không vì để biện luận mà nghe. Có nhiều người khi mình nghe nói gì thôi, để tôi nghe coi cái ông này không nói gì. Nghe gì để bình biện luận mà nghe, nghe không vì để hơn người, lúc nghe không khinh người nói. Mình nhiều lúc mình nghe mình không có khinh thường cái người nói, dù người nói đó người ta dở hơn mình. Lúc nghe không khinh giáo pháp, khi nghe không coi thường mình, khi nghe xa lìa ngũ cái. Ai nhớ ngũ cái không? Chữ cái nghĩa là gì? Chữ cái nghĩa là ngăn che. Mà mình có năm thứ ngăn che đó. Buồn ngủ là một, gọi là hôn trầm. Tán loạn, phóng dật, giải đãi, nghi ngờ, đó là năm cái nó ngăn che mình. Khi nghe vì muốn thọ trì đọc tụng, lúc nghe vì muốn trừ ngũ dục. Ngũ dục là gì? Ngũ dục là gì? À, tài dục, tài sắc danh thực thùy. Chữ văn căn là gì? Chữ căn mình là gì? Trước hết là căn là gì nè? Mình có ngũ căn phải không? Ngũ căn của mình là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thì cái mình lấy cái gì để mình nghe? Lỗ tai. Lỗ tai mà nghe tiếng thì gọi là văn căn. Hiểu ý không? Văn căn. Rồi cái nhĩ, cái văn căn đó tức là chỉ cho cái lỗ tai mình đó. Mà cái lỗ tai mình đó thì thường nó chạy theo cái gì? Nó chạy theo cái thinh trần. Còn cái lỗ mũi mình gọi là cái gì? Tỷ căn. Phải không? Nhãn nhĩ tỷ, tỷ là cái lỗ mũi mình. Mà tỷ căn thì nó thường chạy theo cái gì? Hương trần. Còn con mắt mình gọi là gì căn? Nhãn căn. Mà nhãn căn thì nó chạy theo sắc trần. Nó có cái đối tượng. Cho nên trong này mới nói vì nghe, khi nghe vì muốn đoạn văn căn. À, đừng có hiểu lầm là nghe như vậy rồi lấy cái gì đó chọt cho cái lỗ tai mình nó hư đi để đừng nghe nữa, không phải. Thường thường á lỗ tai của mình là nó thích chạy theo cái tiếng. Phong vào ví dụ ha. Ví dụ như là mình đi ngang một cái phòng, cái mình nghe hai người rù rì ở trong phòng, cái mình làm gì? Dừng lại, ngó vô với ai. Còn nếu mà tối quá không có cần ngó mà biết trong đó là ai, bắt đầu mình đưa cái lỗ tai mình vô mình nghe coi nói gì. Mà nếu mà nghe có cái tên mình trong đó, cái mình xích lại chút nữa hay là nghe những câu chuyện gì nó hấp dẫn cho mình xích vô chút nữa. Đó là tức là cái, nhưng mà bây giờ nếu mình nghe pháp á, đó là mình chạy theo cái thinh trần. Nhưng mà bây giờ mình nghe pháp là để làm gì? Chính mình nghe pháp, cho nên tâm của mình chú tâm vào cái chuyện nghe pháp, thì mình không để cho cái lỗ tai mình nó chạy theo những cái tiếng bình, cái tiếng trần cảnh mà mình không cần thiết nữa. Bây giờ mình ví dụ, quý vị đang ngồi đây, quý vị nghe Pháp Hòa nói, thì quý vị chú ý lên đây. Vậy mà chỉ cần ở dưới đó mà ai mà làm rớt cái gì cái rầm, thì lập tức sao? Quay liền đó. Nhiều đó thôi là mình đủ ví dụ thế nào gọi là văn căn. Tức là mình để cho cái căn mình nó chạy theo những cái tiếng mà đa số là mình cứ thích, mình cứ chạy theo như vậy. Và nói theo Phật học mà cho nó gần gũi chút nữa là gì? Mình hay sống với cái phan duyên. Chữ phan là mình chạy theo, chữ duyên là những cái duyên ở bên ngoài. Phan duyên. Cho nên trong này mới nói nghe pháp để làm gì? Vì khi nghe vì muốn đoạn văn căn, tức là muốn đoạn đi, trừ đi cái lỗ tai mà thích nghe những cái trần cảnh đó, để nó lôi kéo mình đó. Thiện nam tử, người đủ tám trí, có thể nói pháp và nghe pháp. Người như vậy lợi ích cả tự và tha. Nhớ nhà chữ tự là tự mình, tha là người khác. Người không đủ tám trí thì không được gọi là lợi mình, lợi người. Tám trí là nãy đó, trí biết pháp, trí biết nghĩa, vân vân. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Quý vị nghe thỉnh ba tiếng chuông, thấy giỏi, thường thường lễ Phật, lễ mấy lễ? Nói ba lễ, đó là mình biết pháp. Mình biết cái pháp đó, lễ Phật là ba lễ, nhưng mà chịu khó thêm cái nữa nha, biết luôn cái nghĩa. Tại sao lễ ba lễ? Là Phật pháp tăng. Ví dụ vậy đó. Rồi tôi biết cái pháp đó là mỗi lần nguyện hương cầm ba cây hương, biết pháp. Nhưng phải hiểu luôn cái nghĩa của ba cây hương là giới, định, tuệ. Cái đó gọi là biết pháp và biết nghĩa. Mà người biết pháp biết nghĩa như vậy á, là sẽ nói và nghe được dễ dàng. Có cách nói cho người khác hiểu và hiểu được, rồi người khác nói mình nghe được. Rồi ví dụ như giờ ta hỏi là tại sao mình đeo sâu chuỗi 108 hộp, không 109, 110 đi cho nó chẳng, mà chi có 108 mà. Thì mình từ đó mình mới tìm ra cái nghĩa của nó. Hay là sâu chuỗi đó. Hay là mình các vị la hớn, lâu nay mình nghe là 18 la hán. Vậy mà mình đi qua bên một số các nước Phật giáo, người ta vẽ có 16 la hán à. Giống như vừa rồi đi qua bên Bhutan, vô chùa phần lớn ta vẽ có 16 vị la hán. Thì Pháp Hòa mới đặt câu hỏi với Phật tử, tại sao lâu nay quý vị nghe 18 la hán mà ở đây người ta vẽ có 16 thôi? Thì nhân cơ hội đó Pháp Hòa mới giảng cho đại chúng nghe tại sao có 18 la hán. 18 la hán là do người Trung Hoa thêm, chứ còn thực thể la hán chỉ có 16 vị thôi. Nhưng mà khi 16 la hán về tới Trung Quốc thì Trung Quốc thêm 2 ông. Tại sao? Một là có khi tùy theo cái cách thêm, có khi người ta thêm Ngài Huyền Trang là nhân vật của Trung Quốc, có khi người ta thêm Tổ Bồ Đề Đạt Ma, hoặc có khi người ta thêm Tế Điên Hòa Thượng, người ta thêm Ngài Huyền Trang, có khi người ta thêm Di Lặc Bồ Tát, và người ta thêm vào cái vị mà vẽ ra cái bộ hình 18 la hán đó, 16 la hán đó, thành ra 18. Cho nên quý vị nghe lại cái bài Hòa giảng 18 La Hán, thực tế là chỉ có 16 thôi. Nhưng mà 16 ông La Hán về tới Trung Quốc thì thêm 2 vị nữa, mà 2 vị đó là người ta thêm vào. Mình nói ví dụ như vậy, cho nên mình biết được cái pháp, mình biết được cái nghĩa. Ví dụ mình biết là cái pháp ở trong chùa, là trong chùa Bắc Ông là hay treo cái đại hồng chung. Mà trong cái đại hồng chung đó người ta để 4 mùa xuân hạ thu đông. Rồi tới mỗi một mùa là người ta xoay cái chuông đó, thể mùa đông ta xoay mùa đông, mà ta mùa hè ta xoay mùa hè. Là cái pháp. Nhưng bây giờ mình hiểu được cái nghĩa của cái pháp đó. Bởi vì chuông là tượng trưng cho sự tỉnh thức. Mà sự tỉnh thức thì không phải chỉ một mùa mới tỉnh thức hay là mới vui, mà tỉnh thức trong 4 mùa. Và đồng thời cái chuông đó mình có chuyển như vậy đó, thì cái chuông nó đều, tiếng nó ngân đều mà nó không bị lệch cái chuông. Ví dụ như vậy. Rồi mình thấy là người ta cứ ra cái cây, người ta lại cái cây bồ đề. Ở bên Tích Lan á, người một ngôi chùa của Tích Lan phải có 3 thứ. Bất cứ chùa nào lớn nhỏ phải đủ 3 thứ. Một là phải có tượng Phật, hai là phải có một cái bảo tháp, ba là phải có cây bồ đề. Vì Phật tử người Tích Lan á, người ta vô chùa ta có lễ 3 chỗ. Trước hết người ta vô chánh điện người ta lễ Phật, rồi sau đó người ta ra người ta lễ tháp, rồi người ta lễ cây bồ đề. Tại vì quan niệm của họ là tháp là thờ Xá Lợi Phật, cây bồ đề nghĩa là nơi Phật ngồi thiền mà thành tựu. Mà ở bên Tích Lan là chùa nào có cây bồ đề là họ trồng và họ trang trí ở ngoài một cách trang trọng. Tức là trồng cây bồ đề xong rồi người ta xây cái thành, một cái thành bằng xi măng để bảo vệ cây bồ đề. Và xung quanh cây bồ đề ta làm tượng Phật. Mà thường người Phật tử Tích Lan khi tụng kinh ít khi nào họ vô chánh điện họ tụng lắm. Đa số họ ra cây bồ đề họ ngồi tụng không à. Cho nên ở chỗ cây bồ đề đó người ta xây một cái sân rộng mà mát. Rồi ai muốn cúng đèn, cúng hoa gì đó, người ta vô người ta cúng. Rồi người ta ngồi người ta tụng kinh trong đó. Từ 5 giờ sáng là Phật tử đi chùa rồi. 5 giờ sáng thôi, thứ bảy chủ nhật á, đi chùa như đại lễ, đi như Tết vậy đó. Chứ không cần đợi Phật Đản Vu Lan gì đâu. Cuối tuần sáng 5 giờ là vợ chồng dẫn cả nhà, cả làng đi lễ vậy đó. Ta vô ta cúng lại Phật, lại cái bồ đề, lại tháp. Cái đó gọi là biết pháp, biết nghĩa. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Thí dụ bây giờ Phật tử mình đi chùa đó, mình thấy người ta làm những cái việc đó mình biết, à cái đó là cái pháp ở trong chùa đó. Nhưng mà mình nói luôn được cái nghĩa cho người ta nghe tại sao như vậy. Ở bên Tích Lan á, mỗi một thầy có một cái quạt. Cái quạt đó là cái pháp khí của mấy thầy, đi đâu mấy thầy cũng cầm theo. Và đặc biệt là khi nói pháp, khi mà quý thầy nói pháp đó là quý thầy cầm cái quạt để trước mặt vậy nè, không có nhìn Phật tử. Để làm chi biết không? Để đừng có bị chi phối. Để cái quạt trước mặt che cái mặt mình lại, để cho mình định cái tâm nói pháp. Không có không để chứ nhiều khi mình mở như này nhìn vậy nè, rồi thấy người này về người kia cái tâm mình nó chi phối. Nó cũng là một cái pháp. Trường hợp như cũng là một pháp. Mà mình hiểu được cái nghĩa là mình biết quý thầy tại sao cầm cái quạt. Mà mỗi một cái nơi nó có một cái pháp. Thí dụ như ở bên Tích Lan là cầm cái quạt ngắn thôi, nhưng mà qua bên Thái là cái quạt nó dài hơn thì nó chống được ở dưới cái đất hay cái bàn gì cầm khỏi mỏi tay. À, còn thấy Tích Lan cái cây nó ngắn ngắn, thành thử mình phải cầm nhiều hoài. Rồi mỗi khi mà đi tới tụng kinh cho người ta đó, mình thí dụ tụng cầu an đi, thì vừa tụng vừa quạt vậy để chi? Tượng trưng cái đó, cái lễ mà, nghi lễ mà, tượng trưng rằng dùng cái quạt này để mà thổi bay đi những cái bệnh tật của cái người đó. Đâu phải là thổi vậy là người ta bay bệnh tật, nhưng mà đó cũng là một một cái ý nghĩa, một cái pháp biểu tượng. Cũng giống như mình vậy đó, hễ chỗ nào mà cần tới sái tịnh là mình cầm ly nước mình rải, đâu phải rải vậy cái là nó yên nó tịnh đâu, nhưng mà rải cái nước đó cũng là một pháp để biểu tượng sự thanh tịnh. Cho nên thiện nam tử, người có đủ tám trí có thể nói pháp và nghe pháp, người như vậy lợi ích cả tự và tha. Nếu không đủ tám trí thì không được gọi là lợi mình, lợi người. Thôi thì tối nay mình hết cái đoạn này thôi, rồi tuần sau mình học tiếp cái đoạn kế. Thì nếu mình thêm nữa cái nó dài không hết, không hết đoạn kinh. Rồi bây giờ mình trước khi mình dứt phân nửa của phẩm thì mình tóm lại cái sơ sơ cái phẩm này. Cái phẩm này có cái tên là lợi mình và lợi người. Thì lợi mình nó có nghĩa là mình làm những gì mà lợi ích cho mình, và làm vì gì mà lợi ích cho người. Nhưng mà ở đây không thể tách rời, có nghĩa là mình làm sao một cái việc gì mình làm mà lợi luôn cả hai, tức là vừa mình vừa người ở trong đó. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ thôi, mình đó mình cúng dỗ, mình cúng dỗ ông bà đó, nhưng mà thật sự nói cúng dỗ ông bà chứ phần lớn là cúng ai? Cúng mình, tại vì mình cúng cái gì mình thích á. Món gì mình thích là ông bà được hưởng chứ gì đâu. Thật ra ông bà cũng là có một cái là mình cũng mình làm cho ông bà, nhưng mà thực sự trong đó là mình lợi dữ lắm. Thật ra việc gì cũng vậy, mình làm thì nó đều lợi cả hai. Cái tinh thần của Bồ Tát á là không phải chỉ sống cho riêng mình, mà mình làm sao mình sống mình biết chan hòa đến người khác, mình biết nghĩ tới người khác, mình biết cái cảm giác của người khác. Ví dụ mình là một người khách đến nhà của bạn mình chơi, mà nếu mà bạn mình mà có những cái thái độ tự nhiên mình thấy ngại ngùng, mình cảm nhận được điều đó, cho nên khi khách tới nhà mình cũng không làm điều đó để người ta ngại ngùng. Mình ví dụ như vậy. Chứ cái gì mình mà mình không muốn á, có một cái vị học giả người ta nói á, để mình có thể cảm thông cho người khác thì mình hãy thử mình vào cái chiếc giày của người đó, tức là mình sẽ hiểu được cái hoàn cảnh của họ. Cho nên mình sống chung với nhau như vậy đó, nó cũng có cái nhiều cái mình học hỏi lẫn nhau. Thì mình dừng ở đây ha. Rồi kỳ sau mình sao học, trong này mới đưa ra những cái cách biện minh đó, tức là mình làm rõ ra, mình làm rõ ra những cái gì gọi là lợi mình và lợi người. Cho nên trong này dùng cái từ cái tướng là gì, cái từ là gì, tướng biểu lộ cái tướng gì để mà lợi mình lợi người. Có một vị thầy, thầy nói với Pháp Hòa là thường thường thầy nghe pháp á, thầy thường hay nhìn cái sắc diện của cái người giảng, chứ thầy ít có quan tâm giảng cái gì, nhưng mà thầy nhìn cái sắc diện để làm chi? Để thầy cảm nhận rằng người đó đang nói bằng cả tấm lòng và cái sự tu tập của mình, hay là người đó đang nói bằng sách vở. Rồi có nhiều khi người ta lên người ta trình bày, tức là ta học 1, 2, 3, 4, ta lên ta trình bày thôi, và cái sắc diện của người đó khác. Và có nhiều khi người ta lên người ta nói bằng cả tấm lòng của người ta, do cái sự tu tập của người ta, hay bằng cái tấm lòng từ ái từ bi của người ta, mình có cảm nhận được. Thì quý vị thấy là ngay cả các cái vị mà thính chúng đó, Nghe pháp á, mỗi người nghe một kiểu á. Có người á, người ta thích văn chương à, vị thầy nói chuyện phải văn chương. Có nhiều người ta thích, ô thầy đó tôi thích tại ông bình dân, ô thầy đó tôi thích là tại vì ổng mà từ tốn, ô thầy đó tôi thích là tại vì ổng sao mạnh bạo, ai mà lãng quạn là ổng bực, ổng đốn, thí dụ vậy. Cho nên có nhiều vị người ta, mỗi người trong thính chúng người ta có một cái duyên, người ta cảm nhận ở nơi vị thầy đó. Thì cái vị này cũng vậy, người ta không quan tâm bài giảng mà người ta muốn, trước hết là người ta muốn biết rằng vị này nói từ đâu, rồi người ta mới nghe tiếp cái bài giảng đó. Nếu nói gì từ cái tấm lòng nói ra thì người ta sẽ nghe tiếp. Cho nên cũng là một cách, nó biểu lộ cái tướng. Và trong này mới là cái tướng lợi mình lợi người. Và trong đó có đưa ra mười mấy điều làm gì mình có thể trở thành một cái người nói, và mình cũng có thể trở thành một người nghe. Các bạn nhớ có một cái bài thơ của vị thiền sư: người thuyết pháp và người nghe là một, người thuyết pháp và người nghe đồng sinh. Bồ Tát đang lắng nghe hay Bồ Tát đang nói pháp? Tại vì trong khi mình nói cũng có nghĩa là mình nghe, tại vì mình nghe được tiếng nói của mình. Mà trong khi mình nghe mà mình đồng tình với cái người nói thì cũng như là mình đang nói, nhưng mà người khác nói thế cho mình thôi. Cho nên trong đó thì sư đặt ra một câu hỏi: Bồ Tát lên thuyết pháp hay là Bồ Tát lên nghe kinh? Người thuyết pháp và người nghe là một, người thuyết pháp và người nghe đồng sinh. Từ mặt đất trồi lên, từ mùa đông lạnh lẽo nhô lên. Quý vị thấy không? Cỏ cây bây giờ trụi lơ hết, nhìn như nó chết vậy đó. Nhưng mà đến tháng 5, tháng 6 thì bắt đầu đâm chồi nảy lọc. Sinh diệt nó chỉ là ẩn tàng vậy thôi, chứ còn nó biểu hiện vậy thôi, chứ nó không thật sinh mà nó cũng chẳng thật diệt. Nếu nó thật sinh thì nó đâu có rụng lá để nó trụi cành. Mà nếu mà nó thật diệt thì đến tháng 5, tháng 6 nó đâu có đâm chồi nảy lọc. Từ cái hiện tượng đó thì chúng ta thấy mình cũng vậy. Nhiều khi một cái này nó nằm xuống để cho những cái khác nó đi lên. Cho nhiều khi mình thấy một cái điều không may nó đến với mình, chưa chắc đã là không may. Nhiều khi nhờ như vậy là mình tỉnh giác, mình phát hiện ra một điều mới lạ. Cho nên mình nói pháp cũng là người nghe. Ví dụ như người nói đâu có nghĩa là không học. Cho nên diễn giả cũng là học giả. Tại vì ổng có học ổng mới diễn được, mà càng diễn thì ổng phải càng học. Cho nên trong khi ổng diễn cũng ổng cũng đang học, tại vì ổng học từ những cái bài học sau một buổi diễn giảng đó. Cho nên học giả cũng là diễn giả, mà học giả cũng là hành giả, hành giả cũng là học giả. Mình hiểu được như vậy thì tự nhiên mình thấy mình không có nói pháp, nhưng mà mình cũng thật sự nói pháp. Là gì? Mình ngồi mình nghe, mình tạo một cái cơ hội. Có nhiều khi mình không có nói, nhưng mà người khác người ta có điều kiện hơn, người ta nói mà nó đồng điểm với mình, thì coi như là những cái gì mình suy nghĩ nó đã được nói ra, nó đã được diễn bày. Thôi chúng ta hồi hướng. Cảm ơn đại chúng.
Chúng sanh vô biên thể.